Hôm nay duyên lành có dịp được một vị nơi đây, những người đã dụng tâm tu học nhiều năm, thích tâm và hiểu được lúc mọi người vọng vẹn chỉ có phần hồn là duy trì thôi. Cho nên có cái duyên lành để hội tụ đông đảo anh em bà con ở đây, có người cũng hiếu kỳ và có người cũng nghe họ nói tôi thế nào, và có người muốn đặt thẳng những câu hỏi để trao đổi, để có cơ hội thức tâm để tìm hiểu chiều sâu của tâm linh sẵn có của chính mình. Chúng ta đến đây rồi sẽ về đó. Sự hiện diện của mặt đất của chúng ta ở đây để làm gì? Giá trị gì mà sao cứ người này lần lượt tới người này ra đời để làm gì? Có hiện diện ở đây để làm gì? Mà học được cái gì? Mà giành được cái của gì? Tôi muốn sống, tôi muốn có tiền, tôi muốn có địa vị, nhưng mà rốt tôi không hiểu tôi là ai. Và chẳng có ai có thể chế tôi ra được. Một lần ra làm người rồi chết một lần, rồi đi về đâu ở tương lai không hiểu. Lắm khi bực bội, bực tức không hiểu mình là ai. Có cái tên như vậy cha mẹ đặt không biết phải không? Tại sao có hiện diện ở đây? Nhưng mà do mình trở lại vón vẹn chúng ta cái khối óc như nhau. Khối óc này đã làm được những việc gì? Khối óc này để chép lại những kinh thánh, để chép lại những lời Phật và viết những cái triết rất cao siêu để cho người đời chiêm ngưỡng và học hỏi để thức tâm thấy sự sai lầm của chính mình. Khối óc nhìn nhận trời, khối óc nhìn nhận Phật, khối óc nhìn nhận ma quỷ, thì chúng ta đang làm chủ cái gì thôi, làm chủ khối óc. Mà khối óc mất quân bình không hay, làm được tranh chấp. Chuyện có nói không, chuyện không nói có, làm cho mình đóng loạn thêm, bối rối không phát triển được, không biết mình làm cái, đang làm cái việc gì ở đây. Kiếm tiền ư? Không phải. Có tiền nhiều ư? Làm cái gì? Tỷ phú cũng phải chết, làm sao? Không giải quyết. Học cái hết sách cũng không giải quyết được chuyện của mình. Thì chúng ta thấy không có thể ai chế chúng ta được, thì chúng ta phải lui về đâu? Tất cả trong mầm mống thương yêu mà ra, trong mầm mống thanh tịnh mà ra. Kẻ lớn như người nhỏ đều mang khối óc đến đây để gì? Để chiều mến, tìm hiểu khả năng của chính mình, tìm hiểu vị trí của chính mình. Vị trí của chúng ta là do sự cấu trúc của siêu nhiên mà có, thì không có bị chết. Và chúng ta cũng vốn từ thanh tịnh mà ra, thì chúng ta khao khát sự thanh tịnh, sự giấy động chúng ta hàng ngày 24 tiếng đồng hồ giấy đầy trong tâm thức chúng ta. Bây giờ làm sao tháo gỡ nó ra? Là người có hạnh đức mới tháo gỡ đó, là tu thiền để cho nó phân lặng, biển cho lặng, minh châu mới phát, lòng cho riêng mới gọi là thần. Lúc đó chúng ta mới xét được hành động của chúng ta, chúng ta mới dứt khoát bỏ và không tự lường gạt mình và không bị lường gạt nữa. Thức tâm không có nên đề cao những sự gì mà chúng ta không biết, không rờ, không mò được. Chúng ta có cái tâm thức thì chúng ta tu. Trước kia chúng ta lưu manh ăn cướp đủ chuyện, bây giờ tu nó mở ra, chúng ta thấy bài học rất hay. Cái bài đau khổ, cái bài làm thần làm tướng đó là cái bài đau khổ mà mình không biết. Bây giờ mình dứt khoát nó đi trong tâm thì mình mới cải tiến đời sống. Khi mà dứt khoát được trong tâm rồi mình mới cải tiến đời sống, mình thấy tâm linh là hạnh. Rốt cuộc quý vị ra đây với những cái gì? Của cái không? Còn cái tâm. Mà cái tâm của quý vị không tròn trịa, không tu, không xây dựng đâu đâu ra đó, thì tự nhiên là tự phụ lấy mình mà không. Sự bất ngờ mà chúng ta hội tụ nơi đây cũng là cái duyên lành từ tiền kiếp. Bây giờ, rồi một ngày mà chúng ta xa quê hương ra đây ngồi trên chỗ này, chúng ta đâu có dự trù trước, nhưng rồi cũng tương ngộ. Cho nên câu chuyện đó, tương lai chúng ta sẽ ngộ ở nơi vinh vàng, nếu chúng ta chịu tu, thức tâm, quân bình, thanh tịnh, thì tự nhiên chúng ta làm được nhiều chuyện. Là giấy động, động loạn, bán tính bán nghi, không biết mình là ai, không chịu sửa, thì không bao giờ tiến. Cho nên chúng tôi, anh em vô vi, mọi người đều phát tâm ra tu để sửa mình, ăn hối cải sự sai lầm của mình, cống cao ngạo mạn của mình phải sửa. Mình từ mầm mống thương yêu mà ra thì mình phải làm sao mình biết thương mình. Thương mình là lập quân bình lại cho mình, biết rõ vị trí của mình mới là thương. Chứ mới thương mình dành của người khác là thương mình, cái đó tập. Thế gian là dành của người khác để thương mình, rốt cuộc là mình mang quả không hay. Ăn cướp của người ta, hút gì kê ma túy rồi mang giềng thì chết chứ có gì đâu, một thứ thôi. Thì bây giờ chúng ta hiểu được cái vị trí thanh tịnh là tối hậu, quan trọng nhất. Chúng ta phải trở về đó. Tất cả ồn ồn ào ào rồi cũng phải đi ra với bàn tay không. Ông nào mãnh liệt nhất rồi chết chôn cũng vậy đó thôi. Chúng ta hiểu rõ cái điều này thì chúng ta mới đi trước một bước, trở về cái mầm mống thanh tịnh đó, để chúng ta tận hưởng thái bình trong tâm chúng ta. Ngày nay mọi người ngồi đây có tâm mà không thấy được cái tâm từ bi. Tâm từ bi là tha thứ và thương yêu. Phải giàu lòng tha thứ, thương yêu chuyện nào thì chúng ta mới cái óc như là ánh sáng. Ăn một món miếng ăn chúng ta cũng học đạo. Trong lúc ta nhai, ta nuốt, ta cũng không học đạo. Biết cái hạnh hy sinh của vạn linh đã cứu độ chúng ta có ấm no, mà chúng ta không đem tâm để cứu độ những cái gì mà chúng ta đem vô trong bụng. Nó vô là nó hy sinh rồi, thì chúng ta nhai không kỹ thì nó không có tiến hóa được. Mà chúng ta biết nhai kỹ thì chúng ta đem lại cái điện năng trong cơ tạng khối óc của chúng ta càng ngày càng mạnh, và không có bệnh hoạn, bộ tiêu hóa tốt đẹp. Cái trí nó mới mở, cái thức nó mới dồi dào. Còn trí không mở, không có thức được. Còn thức tâm lộn xộn càng ngày càng hại lấy mình mà thôi. Cho nên ngày hôm nay tôi là người gương mẫu đi trước từ cái cơ hình trước kia mập mạp mà tôi đem tôi tháo gỡ ra, xúc ruột cho nó sạch những cái gì chứa chấp mấy chục năm, đem nó ra hết để nó trở lại trẻ trung nhẹ nhàng thanh nhẹ. Đó là quý vị cũng vậy, mấy người lớn tuổi đây bận rộn đầu óc quên nhớ trước quên sau, lộn xộn là cái ruột bị giấy bỏng, ruột bị lớn bị sinh mà không biết làm óc nó loạn. Khối óc thần kinh từ cơ tạng tới bộ đầu rối loạn cũng do cái ruột cung ứng mà thôi. Cái ruột là rễ cây của cái khối óc, mà cái rễ cây hút cái nước dơ thì cái cây phải chết. Cho nên cái miệng chúng ta cũng phải ăn uống thật sẵn, mình phải điều hòa, phải nhai cho nó nhỏ, hòa tan với nước miếng cung ứng vô thì cái ngũ tạng lúc nào nó cũng tốt. Ngũ tạng chúng ta nó mềm mỏng, nhưng mà nó là sức mạnh của khối óc. Mà nếu chúng ta cứ ăn nhiều nhai có nuốt vô, làm cho cái ruột càng, cái bộ tiêu hóa càng ngày càng tê liệt, nó không làm việc nữa, thì cái óc chúng ta nghĩ sao? Nó làm biến, nó không làm thì nó phải quên. Cho nên những người trẻ trung đi học cũng vậy, biết lo bộ được thì học thông minh, cái trí nhớ nhiều lắm, tốt lắm. Mà nó học được, nó đi tới cái chấn động của bộ ruột đều được đầy đủ rồi, rồi nó hòa hợp cái chấn động của vũ trụ thì nó biết điển quang là nhất. Điển tu mà không biết điển á, dụng lý á, thì chỉ động mê trong mê chấp mà thôi. Còn tu mà biết điển rồi á, nó mà thông suốt vô cùng, khai mở bộ ruột, tiến hóa nhanh nhẹ, thì nhất cần bất nhiễm là ở chỗ đó. Cho nên người tu phải biết điển. Cái phương pháp của Bồ Vi đây, tu soi hồn, pháp luân thiền định, là lấy cái nguyên khí của vũ trụ, cứ trượt lưu thanh, lấy cái trượt ra ngoài và lưu cái thanh ở trong óc, thì cái trí nó mới mở. Niệm Phật để chi? Để nó khôi phục cái nguyên lý quân bình của khối óc và ngũ tạng. Khi mà khối óc và ngũ tạng quân bình và tinh khiết, ăn uống tinh khiết, thì ma quỷ không có nhập. Ma quỷ là gì? Là trượt khí. Trước khi nó thường ở nơi mồ mả, tại sao? Là mồ mả là cái xác chết hôi hám. Mỗi đêm dồn ở trong cái đám mả, nó có những cái hồn thương sáng đó. Cái đó là khối trực. Thì trong mình chúng ta mà ăn uống mất trật tự, thì cái khối trực nó xông lên. Xông lên thì ma nó ăn vô. À, cho nên nhiều người không có làm gì mà sao ma nhập. tại vì anh không bằng. Dơ giấy trong này không biết. Hơi thúi nó ra từ lỗ mũi, từ lỗ chân lông, từ lỗ tai, từ sợi tóc. Rồi ma nó mới ngự trong đó nhập. Bây giờ mình giải cái phần đó ra là không có ma nhập. Phải nhớ thấy rõ cái tinh khiết là quan trọng. Hồi mình mới ra đời đâu có ma nhập. Ra đời là bú sữa mẹ, tinh khiết, cái chút đỉnh đó thôi. Bú mà còn nhai nữa, nó nuốt. Bây giờ lên ăn thì nuốt ẩu chứ không nhai. Thì làm hư cái bộ thần kinh ở bên trong, bộ tiêu hóa không tốt. Thì nó hư, nó không nhuyễn được á. Thì nó tập thành một khối ô trực ở bên trong đó. Nó phát cái tà khí. Nó không ra được. Nó phát cái tà khí. Thì tự nhiên ma nó nhập có gì đó. Cho nên cái khoa học quyền bí mới khám phá cái này ra được. Còn không đi trong cái vị trí khoa học quyền bí ấy, thì không thấy rõ cái này. Rồi nhờ mùa này phép nọ nó ăn hết tiền mà bệnh vẫn còn. Nhiều người bị ma, bị này, bị ngợ, xin cái bùi diệu bùa rốt cuộc. Sao rồi ma cũng nhập. Rốt cuộc không cúng thầy vậy thôi. Rốt cuộc ông thầy cũng bị nhập luôn. Vì ông thầy không hiểu được tại sao con ma nó đến với con người. Là vì trượt nó mới hòa với trượt. Thanh nó mới hòa với thanh. À, cho nên cái đầu óc của quý vị mà nghĩ tới tiên Phật hàng ngày, mỗi buổi sáng nghĩ chuyện cao cả vô cùng thì thấy tâm hồn nó nhẹ. Mà nghĩ chuyện hơn thua thù hận thì toàn thân nó nhí. Mình thử đưa cái tay như lên cao như thế này mà nói từ bi bác ái thì cái tay nó mạnh. Mà nói giận hờn cái tay nó sinh. Đó là điện năng trong con người, nó có hết, ai cũng có điện năng hết. Cho nên thời đại văn minh bây giờ để cho chúng ta thấy có computer rồi này kia cái nọ. Từ cái khối óc chia ra mà thôi. Mà gắn điện vô cái bấm vô nó hỏi mà mình trả lời không kịp. Phải điện năng. Mà nếu rút điện ra nó cũng chết như thường. Cho nên mình tu phải khám phá cái điện năng. Cái điện năng trong người. Rồi kết tụ thành một hào quang. Thì lúc đó mới thấy ông Phật là cái gì. Ông Phật là thanh nhẹ. Mà muốn giải nghiệp tâm thì hướng về điện mới giải nghiệp tâm. Mà hướng về vật á, thì chỉ có chấp mê thôi. Tốn về điện năng mới vô cùng. Điện năng mới tiến hóa tới vô cùng. Thanh nhẹ, cái khối óc không còn bận rộn như người thế gian nữa. Không có chấp mà mê nữa. Lúc đó mới biết đường đạo là sao. Chính mình làm ô nhiễm cho mình để trả ai. Thì chính mình dẫn cái thần thức của mình đi xuống địa ngục cho không ai hết. Thì chính mình xây dựng con đường để đi trở về thiên đàng. Chỉ có điện mới lên thiên đàng được. Nếu con người không có điện đâu có tọa sen mà ngửi. Tình ngửi trên tọa sen nó bay bổng là đi được. Nên ngồi thiền nhiều thanh nhẹ nhắm mắt thấy mình ra đi. Mình đến được là mình đi được. Mình không phải là người chế tạo nó đây. Chế tạo nó đây được thì các xưởng nó chế tạo rồi. Tại sao nó đợi trưng binh để bắt mình đi đến vậy. Là con người là khả năng vô cùng. Không có phải tầm thường. Cho nên đừng có kỳ thị mình và đừng có làm sai. Thì từ đó nó sẽ sai hơn. Nghĩ sai một chút. Đang thiền mà nghĩ sai một chút là nó hạ phẩm con người. Thiền mà nghĩ sự cao siêu thanh nhẹ thì con người nó chỉ mở trí và tiến qua. Rất dễ, không khó. Nhưng mà người đời hay ở trong sự lý luận mê chấp, sai lầm. Rồi đắm kín những cái chấn động trong ngũ tạng, không mở được. Để cả khối óc cũng bị nhạt luôn. Thì ma nó nhập mấy hồi. Cho nên người tu của bên vô vi là phải biết thứ trực lưu thanh, thanh lập. Để tiến qua lên mới thấy nguồn gốc của mình và tôn trọng mọi người. Tu thân, tu bổ sự kiên thiết trong khối óc mà. Tê gia làm cho ngũ tạng đâu đó đặng là. Chỉ quất là những cái tánh hư tật xấu thôi. Khai mở nó ra. Bình thiên hạ lấy cái thích bình đẳng đối xử với nhau. Tu thân tề gia trí quốc bình thiên hạ là vậy đó. Một con người mà không biết làm như vậy là không có làm quan được. Rốt cuộc chỉ biết làm chích cho lớn cái máy. Rốt cuộc cái giờ phút lâm chung là chút cái sự đau khổ mà thôi. Còn thích bình đẳng không mở được là không có làm được. Cho nên mình vô vi là con người phải tu bổ sửa chữa những khiếm khuyết của mình. Phải chấp nhận sửa bình làm cho cơ tạng đâu đó ổn định. Chỉ có tánh hư tật xấu mình phải thay đổi hoàn toàn. thì cái mặt nó phải tốt. Tỷ phú là mặt tốt thôi, nhưng mà mình được mặt tốt thì mình cũng tương đương tỷ phú, đâu có phải tệ tệ lại đâu. Bình thiên hạ, lúc đó mình kính trọng mọi người. Họ là mình là họ. Một con người không phải dễ chế tạo ra thế gian, ở thế gian này. Bao nhiêu tỷ năm mới có được thể xác của con người không phải dễ đâu. Cấu trúc từ siêu nhiên, tiếp tục mọi trạng thái, mỗi một trạng thái mà hình thành được con người. Cho nên mình hiểu giá trị của mình và hiểu rõ vị trí của mình thì mình không có làm điều ác mà mình chỉ làm điều thiện. Càng ngày hướng về thiện thì càng ngày càng nhẹ chứ không có nặng. Mà càng ngày hướng về điều ác, thù hận là càng ngày càng nặng. Chúng ta thấy những chế độ ở thế gian rất rõ ràng. Những chế độ gây thù hận thì chế độ đó con người khổ, khổ càng lắm. Mà con người chế độ nào mà vui tươi cỡ mở tu học khai triển đến vô cùng tới tiên Phật thì cái chỗ đó, cái thân khí nhiều hơn, con người nó cởi mở hơn và nó không có bị khổ cực nhiều hơn. Thấy rất rõ ràng. Tới ngày hôm nay người ta tận dụng điện năng để người ta chế được computer, điện não rồi này kia nào, mình cũng có cơ hội tham dự. Ngồi đây nói chuyện ở Việt Nam cũng được, nói chuyện bên Mỹ cũng được, nói đâu cũng được. Tứ thân bát đạo thì cái thời cơ thượng nguồn đã đến rồi, cho mọi người thấy cái ấp mình phải sớm một chút ăn năn hối cải mở ra để trở về với cái thần thức mầm mống thương yêu thanh tịnh sẵn có của chính mình, thì mình mới hiểu được nguyên lý của vũ trụ, hưởng cái tình thương của thượng đế là thế nào, tình thương của cha mẹ thế nào, tình thương của đồng bào thế nào, anh em thế nào. Lúc đó mình bằng lòng có hạnh đức hy sinh dấn thân đạo đức làm việc cho tất cả mọi người, thì lúc đó cái xã hội không lo mà không tốt. Mọi người mà ý thức như vậy là tốt. Cho nên người tu vừa bị khép mình, sửa, biết mình hư thì phải sửa, không biết rõ mình hư thì không bao giờ sửa. Hư là hư chỗ nào là mình cắt nhiều, thanh mình đi về trước. Giáng lâm xuống thế gian là nhập như thể xác tối tâm ô trượt, mà còn nghĩ cái điều trượt nó càng trượt thêm nữa thì bệnh hoạn càng ngày càng gia tăng. Mà mình nghĩ điều thanh thì nó giải tỏa những phiền não sái quấy trong óc thì không có bệnh hoạn gì đến với chúng ta. Cho nên người tu thiền không phải người ngu, người tu thiền là sáng suốt lập lại trật tự và tận dụng khả năng sẵn có của chính mình. Cho nên các bạn có gì thắc mắc có thể hỏi tôi. Tôi sẽ tập được khả năng chúng ta.
Xin thầy giảng cho tất có câu muôn sự tại nhân thành sự tại tiên. Tại sao đối với bản thân con thì muôn sự tại nhân mà thành sự cũng tại tiên?
Như vậy đó. Bây giờ sự hiện diện của chúng ta đâu có sắp đặt tôi tới Úc ngồi nghe đạo đâu, nhưng mà tại thiên tại đặt. Thành sự tại thiên chúng ta hội tụ đây là do trời cho chúng ta mới có cơ hội thượng đế cho chúng ta mới có cơ hội tương ngộ.
Xin thầy giải rõ thêm nghĩa sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật tôi giải trong cuốn băng rất rõ rệt, xin làm ơn sang lại và nghe kỹ, nghe cho nhiều mới nhớ cho tôi nói rồi cũng quên.
Thưa thầy, trong lúc hành thiền, con làm pháp luân, mỗi một cái hít vào và thở ra đều có một tiếng cốc trên đầu, đó là gì?
Tốt. Rồi phần điển nó sẽ đi lên trên mà nó cốc nhiều chừng nào tốt thì mới kinh kệ là chỗ đó thần kinh hiệu hấp nó mở kệ cũng như gõ mỏ, cái đầu nó sẽ thông suốt.
Dạ, thưa thầy, có một lần con nằm xuống con chuẩn bị ngủ đó, con nằm nghỉ đó, rồi con thấy con bay ra, giống như là tóc dế là cái gì đó, rồi bay ra, thấy gió thổi ngay hai lỗ tai lẹ mau lắm, rồi bay, con thấy bay ra ngoài vũ trụ đó, rồi con đâm vô quả địa cầu, rồi khi đâm vô đó thì quả địa cầu biến mất luôn, cái đó là sao thầy?
Ở trong mình con nữa đâu?
Dạ, tóc dế thì.
Trong cái ảo tưởng.
Ảo tưởng. Trong thấy người hành tinh giữa bay rồi luôn vô luôn là ảo tưởng luôn.
Phải rồi, tại gần ban ngày đọc những cái đó nó copy vô nó hiện ra cũng như trong cuộc chơi, chứ có gì đâu.
Thì khi nào mới là thật thì như là
thấy là mình đi ra rõ ràng, bất cứ giờ nào mình đi cũng được, nhắm mắt là nó phải đi.
Tự tự chủ thôi.
Cho nên ở đây có sơ hồn, nhắm mắt cho nó quen, nở đi, đi hai hai bên này nở lần vừa lắm rồi đấy. Đi ra đi ra.
Là muốn đi là được
đấy. Quế sáng gì vậy?
Còn chứ không có không có
gì mong muốn hay mong muốn cái gì là nó tự sẽ. Cái người tu sẽ có pháp chứ được lưu thanh để cho mình bình thản trở lại tự nhiên và hồn nhiên. Như hơn đứa con nhẹ nhàng nghe mắt rồi.
Còn những hiện tượng như thầy tới thì dẫn đi thì sao thầy?
Cái chuyện đó là mình được nhẹ rồi mới được độ đó, cái phần ở đó. Ngồi nằm chim bao thấy thầy dẫn đi rồi cái vía nó biến thể. Anh ngồi đọc nghe văn rồi nó biến thể. Không có đi ra được, khỏi được hết.
Còn cái hồn ra thì thấy rõ ràng. Mình
thấy rõ ràng.
Biết rõ ràng.
Ra khỏi cái xác rõ ràng.
Thấy mình ngồi đó hay nằm đó.
À. Phải chứng minh rõ ràng. Nó là khoa học. Quyền bí. Mình đi được là trong cảnh quyền vi thanh nhẹ. Nó phải thấy sự hạnh trực thế gian.
Kính thưa thầy, mỗi ngày con đều nghe băng thầy giảng khoảng 2 tiếng, nhưng càng nghe thì càng thấy mình càng ngu, càng buồn, thấy mình còn tắm tối. Con chỉ biết nhờ thức thiền để tâm tư có ngày được chấm thúc, mong thầy từ bi chỉ lối con tu.
Càng nghe càng thấy cái lỗi của mình, thì mình mới nói tại sao ông này ông giảng được là nhờ ông có bị soi hồn pháp luân thiền định thì mình làm soi hồn pháp luân thiền định thì mình là ông là ai nữa. Mình cứ việc làm mình như ra đi tới. Không phải người giảng hay hơn mình, nó cũng nhờ ba cái pháp nó tới thôi. Thì mình chỉ làm ba pháp rồi đi tới. Cho nên luôn luôn người ta dắt mình đi, dắt đi một cách đó. Giảng cho mình biết, mà mình cũng hành pháp đó, mình không hiểu. Mình ta giảng cho mình hiểu, là mình phải hành cho tới nơi rồi mình hiểu.
Kính thưa thầy, con đọc sách thấy có đề cập đến chữ đàn tràng mandala, xin thầy giải nghĩa cho con được biết đàn tràng mandala là gì?
Tiếng đâu phải tiếng Việt Nam đâu. Tôi người Việt Nam mà nói tiếng Ấn Độ, tôi đâu có biết cái chuyện gì đâu. Chuyện nào tôi làm người, cái tiếng người đó hỏi tiếng đó được, tôi không có biết, tôi học tiếng đó. Cho nên nhiều người đọc sách nhiều á, tu thiền á, là hành pháp đứng đắn từ kinh vô tự phát triển thì nó mới tiến tới, mà đọc sách nhiều là dồn cục những cái chuyện của người ta, chuyện không cần thiết trong óc mình, làm cái điện năng mình phát triển đều thì tâm thức không cơ mở, càng đọc càng ngu là vậy, rước nhiều quá mà tự mình giải tỏa cái chuyện của mình chưa được mà rước thêm những cái mà mình chưa làm được. Mà muốn làm thì nó động thêm làm cho tu, không có tu được.
Kính thưa thầy, tại sao con người thường nghĩ đến tự Phật tâm lịch cảnh nhiều hơn là trong thường cảnh?
Phải rồi, vì con người tham mà tham không được, trời ơi tôi tham không được, chỉ có ông trời biết, ông trời mới giúp tôi được, chứ nói người ta biết hết, người ta cướp của tôi, cho nên chỉ ông trời mới giúp, cho nên nó mới cầu trời cho của nó, mà ông trời cho của nó không biết, nó cho nó khối óc thông minh mà nó không biết, rồi nó tự hại mà thôi, rồi từ bù ăn hết tiền, còn mang thêm nợ nữa.
Tại sao tôi hoài thì không cách làm là vì một với một cộng lại là hai, thế nên như đó mà Phật thích tới để tôi tìm vợ tôi sao? Nó thấy hai, còn không thấy nữa, con đi với Phật. Hỏi vợ con sao? Vợ con cũng như con vậy, là yếu hơn. Biết nó là cũng như mình đã được. Thì mới là cứu độ hết, mới mở dây cho đường tiên. Bạch còn con vợ con ở thế gian thì sao? Phúc thiệt suốt cả một đời ở lại đâu không vui. Thấy không? Cho nên trong dây thức giác nó quan trọng. Trời Phật đâu có hỏi mình làm gì. Sự tự do, nhân quyền, có càng không vũ trụ đầy đủ. Thích thì đi, không thích ở lại cũng vậy đó thôi, nhưng mà đi chậm. Từ lúc người ta điểm mà mình không chịu ứng, rồi mình ở lại. Sao? Mình cũng tiếp cái lại kia, mình ở lại. Mình chưa thích giác. Còn mình hiểu được là khi ta điểm là mình cứ nhắc đi. Rồi vợ con cử quyền thất đổ nó cũng đi được. Sao? Tại sao ông Phật tên điểm mình? Hồi trước ông bắt đầu đi, ông cũng nghĩ chuyện còn mình ở đây mà. Ta, bây giờ ông điểm mình thì mình cũng cứ dịch đi thì người khác nói thế như thế. Nó không có bề trễ. Cho nên người tu và ở lại thế gian ngoài, cũng bằng chứng sự bảo vệ của cá nhân. Mà bị kẹt một đông ở thế gian. Còn hồn cũng không được. Cho nên chỉ có chiêu đó, bây giờ mới dồn thay là người ta tu biết như năm rồi, cảm giọng là đại dương thôi. Mình tu như vậy mà mình còn siêu đi được. Còn khi mình chưa thức giác được, nhiều khi tới giờ phút mình đi mình còn nhớ lại. Đó, chưa thức giác, chỉ là đi. Đi rồi mới tiến ra. Cho nên ở Việt Nam nó có những cái bạn dứt khoát đi là đi. Đi bây giờ mới bảo đảm được cho cha mẹ đi. Cảm thấy rõ thế gian, cái bài học cho thấy. Mà hồi đó không dứt khoát, bây giờ không có làm được cái gì dứt giác đâu. Nếu như tiền khổ cả đấy. Cái đi này vậy, cho người ta thấy lấy cái đời mà cho thấy cái đời. Tụi mình tu tới giờ phút mình đi là phải đi. Đừng có năn nỉ, đừng có suy tư vợ con cầu xin tôi ở lại, không. Đó là vì nhiệm vụ, vì cứu sinh vạn nước mắt. Không phải vì sự eo hẹp. Cho nên cái tâm đời nó hại nữa. Cho nên mấy ông thầy tu, con lớn đừng để chồng con không lo tu mà ai nữa. À, con lớn đừng để vợ con, nhưng mà ai nghe bởi bài học của nó. Thì cái trẻ này để nó đụng rồi nó tới ngày dứt khoát. Chứ bây giờ làm sao? Ai cũng biết là bây giờ những người ở thị nạn đi ra tới trại thị nạn biết đọc xong rồi được priority, mà nhiều khi vô tới trại rồi anh cũng cứ vợ. Anh làm khó rồi cho anh. Cứ vợ để con được khám sức khỏe, hai vợ chồng thì mạnh thiệt nhưng mà con bệnh chưa được đi. Tại vì mình tạo nghiệp. Tôi biết như tôi phát phi lực tâm tôi không có lấy vợ, tôi không để con, tôi đi tới Mỹ, bây giờ tôi học tới lớp gì đâu. Thấy không? À, nó không biết, nó không tưởng cái đó là khoai qua cái hồi kiểm soát con còn bệnh chưa lên cho nó đến đây là anh phải ở lại. Thì cái đạo như vậy, cái con đường đạo như vậy, cái nghiệp mà. Và bây giờ khi mà dứt khoát rồi, chỉ có một thôi, để tu tập này, nó mới được. Trong cái cơn này, với tôi cũng không đủ thì giờ mà ở trong cái trại tị nạn mà để tôi cắt nhẹ trong cái trại này. Thầy nói tôi nói sơ cũng băng để cho mọi người nghe giờ hàng tuần tụi nó mở để cho an ủi tâm hồn đau khổ ở đó. Còn nếu tôi có thì giờ tôi biến được cái tại thị nạn thành một cách được lý đại người dân tất cả mọi người có sự thực sinh nhật rất hạnh.
Qua có cái này nhưng mà từ đây đi lên đây, ở đây nó có một cái màn nữa, chẳng lại, để khi mình quyết định. Ở dưới đây là trăm hoa đua nở xung quanh này, ở đây mình, nó có một màn điện, cho nên nhiều người tới đây rồi tưởng được tôi đầy đủ rồi sung sướng, thấy cảnh nó tươi đẹp quá mà. Tưởng là tôi tới cửa trời, chưa đâu, phải qua hết cái này, mới đi lên trên này. Rồi xuất ra, ra đây. Tới đây mới được sơn thủy hữu tịch. Thi thơ xuất. Bộ óc thi thơ ra nhiều lắm. Sơn thủy hữu tịch.
đi đây một thời gian mới thấy ngoại cảnh thế gian, tổ chức của thế gian, rồi tiến lên trên, đi ra, rồi đi tới trung thiên thế giới, những cơ cấu sắp sẵn hết ở bề trên, rồi đi lên đến chỗ này, đi ra, trung ương trên này đi ra là bồng lại thiên cảnh. Cái đó, lúc đó ngắn gọn, một câu hay là hai câu nó đủ bao hàm ý nghĩa, không có biết nhiều như xưa. Xưa trước kia chúng ta ở dưới này viết tác văn nhiều lắm, nhưng mà ý nghĩa không có bao nhiêu. Lên trên bộ đào này đi ra thì thấy thi phú dồi dào, nhưng mà lên tới bồng lai thiên cảnh thì nó càng hay nữa. Quay gian một câu rồi đầy đủ ý nghĩa.
Bác sĩ là chỉ có cái bằng cấp thôi. Cho nhiều bác sĩ cũng ngu đần chứ đâu có biết gì đạo đâu.
Lên hỏi thầy con thì con có gì khác quý mà đưa đi con nữa là...
Không biết, bởi vì người ta cứ chăm chú gì vật chất, đã đâu có hiểu gì đạo. Nhưng mà bác sĩ không có đạo á, là bác sĩ không có phước. Bác sĩ phải có cái đạo, đem cái đạo vào đời mà lời của bác sĩ nói là người bệnh nó phải nghe. Hay lắm, bác sĩ mà truyền pháp, truyền cái chân pháp cho mọi người á. Là cái đạo nó vào đời đó, cái hạnh phúc nó ăn không biết cái kiếp nào nữa hết, sướng lắm. Rồi bác sĩ mà không biết nói đạo á, bác sĩ đó lỗ á, chỉ biết tiền thôi. Vì chỉ theo cái chiều hướng đòi hỏi của gia đình, tôi cần làm plafond 100.000 đô la, 200.000 đô la rồi sao? Gia đình nó có hạnh phúc. Vợ chồng ly tán, đổ vỡ bỏ nhau đủ chuyện hết, mất lắm này nhiều chuyện lắm, là tại vì không có thấy cái đạo. Thì là không thấy cái hạnh phúc, không thấy cái duyên nghiệp từ tiền kiếp tới bây giờ, tại sao tôi lấy người này, tại sao tôi được chung sống với người này, không hiểu cái đó. Họ chỉ biết tiền, là một năm bao nhiêu, có dư bao nhiêu đi hưởng thụ vậy thôi, rồi bệnh chết. Bác sĩ cũng vậy thôi, bệnh chết thì nó làm gì, mà nó biết đạo nó khác, biết đạo nó mở thêm cái tần số khác rồi, nó được hưởng cái phần nhẹ, nó cấy được cái điền, cấy được cái vốn đi trở về, nó hưởng. Tiền miên ở sau này. Như bây giờ con không có đồng xu, không có địa vị mà con chịu tu. Ráng tu thì mày coi mày đã cấy được cái của, cái phúc điện cho sau này được hưởng nhàn, mà lại báo ơn, báo hiếu cha mẹ, tu quyền thất tổ, báo hiếu đầy đủ mà không ai biết đó. Vì họ đâu có biết cái đồng bạc kia nghĩa là có hoài mà, sản hết. Rồi họ cứ lấy cái đồng bạc này mà nhúng nước là nó cũng hư, thấy không? Mà khi chết không đem đi được, còn cái đồng bạc kia chết đem đi được. Nghĩa là họ hiểu về cái chế độ vật chất này, cho hiểu cái đồng bạc này là đi được. Đồng bạc là do sự sáng suốt của người nhìn nhận, mà khi mà anh đạt sự sáng suốt là anh là gì? Đồng bạc chánh rồi, thì đâu anh đâu có đói. Anh hiểu không? Anh ôm đồng bạc phụ, mai người ta bóc túi ta lấy, anh đâu còn chút nào đâu. Sao? Cũng còn khổ thôi. Và đây là mặt trắng. Mà đồng bạc trắng nói bây giờ tôi không có tiền. Người tôi đứng trước nhà người ta, tôi nhìn tôi hiểu người ta. Và tôi nói người ta thông cảm, hỏi người ta mời tôi vô nhà. Cho tôi đi nước uống cũng là tiền. Sao? Mời tôi ngồi xuống cái ghế đó cũng là tiền. Cho tôi ăn bữa cũng là tiền. Nhưng mà tôi làm sao tôi chỉ cho họ trở về với thực chất của họ. Cái đó là đời đời bất diệt. Cho tôi uống ly nước mà tôi chỉ cho họ. Nghìn năm sau được hưởng. Được hưởng cả nghìn năm sau cũng được hưởng. Mà nếu họ bằng lòng làm với tôi thì họ hưởng biết bao nhiêu triệu năm mà họ thấy sung sướng. Chỉ rõ ràng cho họ trở về cái chân thức của họ. Chứ ai cũng nói có tâm thức mà đâu có hiểu tâm thức nằm ở đâu. Họ phải hành, phải chỉ, phát triển rồi mới thấy cái tâm linh ở đâu. Thầy bói là cái gì, thầy bùa là cái gì, mới hiểu hết, mới không sợ. Mình nói an nhiên tự tại, con người không hiểu á thì sợ. Người hiểu đâu có sợ, ở đâu cũng yên hết. Định niệm như đóng bụng nó cũng biết rồi, nó từ đóng bụng mà ra, nó làm sao nó không yên. Sống như đóng phân, nó từ đóng phân mà ra, mà ông Thượng Đế cũng là đóng phân vậy. Thôi, có thúi có thơm liền liền, mà có chết có sống liền liền, có hiện diện trên mặt đất, giờ phút nào cũng có hiện diện. Lúc nào cũng có sự hiện diện ở ngoài rồi, đâu có biết. hơn rất nhiều tất cả bạn đạo, cho tôi có cơ hội trở về với hồn nhiên thanh tịnh trong hai ngày. Tất cả mọi người chúng ta đều hướng tâm về thanh tịnh để giải quyết nỗi u sầu trong nội tâm. Ngày hôm nay chúng ta sẽ thích trong bất ngờ và không cần tổ chức sự vui thanh tịnh của chúng ta. Thanh tịnh là sự điều qua cao quý nhất ở trên đường này. Tôi mong mọi người giữ tâm lành hướng thượng để tiến hóa, thay vì gặp những thiên cơ biến chuyển rồi bối rối. Phải giữ tâm thanh tịnh tiến hóa, không bỡ ngỡ bất cứ thiên cơ biến chuyển. Nên tôi năm nay cũng 72 tuổi, ghé qua đây được ngày nào hay ngày nấy thăm các bạn đạo. Không ngoài nhìn trong trong của anh Phương đã thường có, cũng như chúng tôi muốn mọi người tiến hóa nhanh nhẹ sáng suốt và không bị lường gạt với nội tâm nữa, thức thân lên nơi. Tôi đang nguyện tử gì tạm thành á, bao nhiêu tuổi bất phương tiện rồi tôi cũng đi tới các bạn, đừng có lo. Các bạn phải nhớ tu. Đi gặp tôi hàng đêm, điều đó là điều tôi cầu mong. Mang sắc phẩm nên xúc động phải đối lễ. Các bạn cũng vậy đó thôi, cố gắng tu để cho người kế tiếp ta sẽ đợi lễ để cảm động lòng người. Chúng tiến về thân thật sao? Thành thật cảm ơn sư nhìn các bạn.
Chúng con kính cảm ơn thầy.
Làm sao để biết pháp lý vô vi có ảnh hưởng tốt hay xấu cho người thân của tôi nếu tôi không thực hành phương pháp này? Nếu người không thực hành pháp lý vô vi, đừng nói tới pháp lý vô vi. Nên thực hành để hiểu pháp lý vô vi. Không ăn đừng có chê restaurant đó là xấu, vô ăn thử nó là ngon hay là dở. Chúng ta không làm, không nói chuyện người khác đang làm. Nếu như chúng ta không làm mà nói chuyện người khác không làm là chúng ta là người chỉ phi, không phải một người ở mặt đất. Người đàng hoàng, một nhân vị ở đặt mặt đất không đá động chuyện của người khác. Người khác.
À, Phật sư này, con thấy là như là gạo, mình đi mua gạo, mình ăn, mình mua nước, mình uống. Thì mình thấy hàng ngày coi như là gạo với nước, cái đó nó là quan trọng. Nhưng mà có những cái mà nó tối quan trọng hơn cái đó, tức là thanh khí điển của Thượng Đế. Ngày thì chỉ cho không thôi, mà mình chỉ thiếu cái một phút thôi. Gạo này ví dụ mình không ăn được khoảng 5-7 ngày thì còn có thể sống được. Nước không uống 2-3 ngày còn có thể sống được. Trong khi đó thanh khí điển của Thượng Đế thì chỉ một phút thôi, 2 phút thôi là mình hết sống rồi. Mà bây giờ hỏi cái nào quý thì thiên hạ chỉ nói gạo nước quý thôi, chứ ai nói là thanh tiền nó đâu còn dễ quý đâu. Dạ.
Thế cái này nó có hiệu lực hả? Cái kia họ không thấy. Và chừng nào họ thấy thế là ngay trong gia đình cũng vậy, con anh sẵn quà cho. Thì tôi biết cảm ơn con anh thôi. Nhưng tôi có biết anh. Cái này phải cảm ơn anh chứ. Anh cho tiền con anh, con không có được quà cho tôi. Cái lúc đó ồn. Của ông cho tiền nó mới biết. Đó. Thì cũng là nó phải tiến lần lần mới hiểu. Con người phải tiến. Cho nên mình phải dùng cái tiền tha thứ và tự nhiên. Thì mình biết cái đó nó sai, mình không trách. Mình thẳng thẳng tới ngày tới giờ tới thích thật. Chứ còn mình buộc nó thích tâm gì không được. Nhà nuôi mấy đứa con rồi lớn ra thêm. Con gái thôi, nó muốn lấy ai là thôi chứ anh đâu có cãi được. Mình phải nhớ là sự làm cha mẹ chỉ có phận sự giúp cho con thành công mà thôi. Chứ không có quyền gì hết. Nhớ cái câu này là như vậy. cha làm mẹ là chỉ giúp cho con hạnh không. Và nó cần thì cố gắng bằng cái gì như mình nói cho nó nghe, mà nó cũng có bằng lòng không. Nó có quyền. Rồi xưa trước sau thì bây giờ có cấm cản thì nó chết rồi nó còn yên hồn về rồi lấy. Chưa mấy bà tao yên hồn về nó là lấy cho được. Làm lễ cưới đàng hoàng mà mấy bà tao ẩm con gà cô làm cái lễ bẩn áo đàng hoàng. Người đám cưới đàng hoàng cũng như chàng rể đứng bên con gà cô thế. Nó nhập vô gà cô. Còn không thì cái gia đình lộn xộn mà. Nhiều cái đám cưới như vậy nó sẽ lớn quá. Không thì cô đó tịnh hoài không yên. Cưới rồi cái thì mình thù rồi. Không cần đi bác sĩ nữa. Như làm việc vui vẻ gia đình vui lắm. Dạ. Yeah. Anh đã thấy chưa? Anh đã chứng kiến lúc nào chưa? Ở chợ lớn có. Cái bà đó nói ẩm con gà cô rồi. Bận áo đỏ rồi. Làm lễ. Cứ giả nặng hoa nữa. Chết mà cái duyên của nó chưa hoàn cấp thì nó còn thế là. Nó có cái quyền lắm. Cho nên mình làm cha mẹ là hỗ trợ cho con. Kể mình đầy tới. Rồi được rồi. Để giải được cái gì thì mình lấy cái quyền của mình buộc nó phải theo và tôi thấy yếu nợ nên mình trả nợ người nào nóng tính tiền nào cho để nhiều tiền nữa sao cái nhẫn một bài không có gì không có nhẫn là không có được nhẫn nó chết đói hết cả nhà phải nhẫn học cái chữ nhẫn nữa mà cho một đống để vậy rồi học cái chữ nhẫn. Mỗi đứa một cái báo cáo, ghét rồi nói mẹ thương người này, ghét con rồi đủ chuyện, tất tâm lắm hết.
Dạ.
Phải chịu, phải học nhận.
Dạ.
Học được một cái gì. Cảm tinh vi lắm.
Dạ.
Giỏi gì giỏi đi. Cứ dọn sinh núi ở cũng vậy, cho để 6-7 mạng ráng, ráng mà nuôi. Ở tù đó là phạm luật gì nó có tử hết á. Nhưng mà ở đập ác trước kia thì bây giờ để mình con. Sắp ra trường là không đâu. Điên là vào phải nuôi nó suốt đời. Hết cái nợ mình ăn cướp của người đó. Từ trước trước bây giờ phải đã hết. Chừng nào mà nhà cửa tan tành hết tiền hết bạc. Nó mới đi. Vẫn chưa. Bây giờ tôi không có, không có vợ làm sao. Nào cho bệnh. Cái bệnh này thì bác sĩ này cũng được, bác sĩ kia không. Cặp cái nó mỏi, cặp cái nó mệt, có tiền. Mà ăn cái gì cũng được hết. Tôi thấy những tỷ phú mà tôi quen á thì ngày ăn hai miếng cám. Mà nói nhà nói bao nhiêu triệu đô la, telephone như bán tỷ đô la. Mà ăn hai miếng cá thì làm gì tỷ đô la làm gì. Ăn cá nước người ta lập riêng uống được. Chứ còn nước không cộng không uống được. Khổ như vậy. Ăn cái gì mà cũng hưởng cái gì đó. Còn đẻ con đứa nào đứa nấy cũng là hư đó. Lấy chồng là lấy được 3 tháng rồi bỏ lấy người khác. Cứ vậy ông cha mình sao yên.
Còn những người đó là những người đáng tội hay là
đó.
Những người đáng tội
là hình sắc.
Dạ.
Lý sắc.
Thế thưa thầy Nguyễn là thầy cho biết điều rồi đó. Một người con mà học ra mà điên một phần đó thì sẽ cái nghiệp của người con hay nghiệp của cha mẹ hay
của cha mẹ. Của cha mẹ. Cha mẹ. Bởi vì mình cho mình còn một phần phước tới đó mà mình không biết tiếp tu và mình biết làm thứ. Và còn nghĩ cái điều ác nữa thì tiếp tục cho mình như là số tiền thường để lấy lại cho phục vụ. Cái ông thầy nói vậy là nói bây giờ ngàn đô la tôi chữa bệnh cho con ông là 3 phút thì phải đóng ngàn đô la nó diện ra nó rồi 3 phút rồi thì bệnh nào tập đấy cũng phải đóng. Thế chứ? Lấy hết, lấy lại hết. Nó làm cho cả nhà khùng điên luôn.
Thưa thầy như vậy mà đứa trẻ mà nó bị khùng điên đó thì nó cũng vô tình nó chịu cái nghiệp của cha mẹ nó hay là cái nghiệp của tiền kiếp nó cũng đã có cái.
Nó cũng có sự nghiêm đó. Bây giờ nó phải chịu cái nạn này. Nhưng mà cái nạn này là cái hình phạt đối với gia đình. Và nó cũng ảnh hưởng sự nghiêm đỡ lắm. Tôi nhìn người như con đi tới chết mà nó cũng còn thù. Chết cũng đi. dạ. Kiếp này người ta ăn xanh.
Dạ con thấy, con có thấy nhiều gia đình dạ. Con cùng niên rồi dạ. Phải lo cho tới chết cũng chưa xong.
Càng chất trời chất Phật thì càng bị nặng hơn
dạ.
Khổ vậy dạ. Không mới dự trời Phật đâu. Tại cái ý của mình xấu, hại, ước dịch, phá hoại.
Rồi mình không có giúp đỡ thì dịch kiếp này mình phải chịu. Mình phải chịu thôi.
Chứ đừng nói thiền, còn biết thiền, nó đâu có thiền. Thì kiếm cũng dữ lắm, lớn hay nó hung hăng. Nhân chi sơ tánh bổn thiện, nhân chi sơ tánh bổn ác. Anh đút cái ngón tay vô, cắn cái tay em liền.
Cái thăm chúng làm con người này thì đâu có hiền lắm. Mình muốn hiền mình phải tu, thì mai ra, thì
sao? Cho nó thấy cái ác đến thức tâm. Chính tất cả mấy người, kể cả tôi nên nhỏ cũng ăn. Ăn cho nhiều, hưởng cho nhiều, cái gì cũng nhiều, bây giờ mình tu mình mới thấy. Nhưng trước đâu có biết cái đó. Cả một xã hội bây giờ cũng vậy, một ngày anh dùng được cả một cái núi xương. Thứ mà anh nó cả một cái núi xương, mấy núi chứ không phải một núi. Anh nghĩ khủng khiếp anh. Con người ác biết là bao nhiêu, bây giờ còn ác hơn hồi xưa nữa. Người đang bác là mình mua chút con gà, chút con dê, chút con gì, mua hết. Ăn đầy đủ hết. Nhưng mà ăn đó là kêu một hành xác mà không hay. Tự là hưởng.
Thầy giờ là thầy nhìn thấy cái gì đó, thầy sợ đủ thứ. Thầy tự nhìn cái gì là thầy
sợ. Tôi thấy khác.
Dạ.
Tôi thấy khác.
Dạ.
Thì anh cho tôi ăn thì tôi chuyển rồi.
Dạ.
Tôi giúp tôi thầm thanh.
Dạ.
Một trước là tôi mới tu tôi sợ. Bây giờ tôi có sợ tôi đổ.
Dạ.
Thì có chấp nhận gánh vác dẫn tiếp. Thôi. Bỏ cái thù oán đi.
Dạ.
Bỏ sự si mê đi.
Dạ.
Thì trở về với thực chất của tôi. Thiên vậy. Có nhiệm vụ thiên.
Dạ. Cái ý con muốn nói là hàng ngày, ví dụ như hàng ngày thì con làm những cái chuyện gì đó, những cái chuyện đó là cái chuyện đặt tốt và phải đó. Nói với thầy nhìn vô thì thầy thấy là con đang làm bậy, đang làm
đang trả bài,
đang trả bài
thôi, đang trả bài tốt cực lắm, cái khổ thôi à.
Dạ.
Khổ cho đến nỗi thức tâm, có làm cái ông gì cũng lắm cái khổ cho đến nỗi thức tâm. Bây giờ anh lên thế anh đi gần cũng là lắm cái khổ để cho thức tâm.
Dạ.
Cái khổ của ông sống ông nghĩ là phải suy nghĩ cả thế giới
dạ.
Bộ hơn những tấm tấm như vợ lớn càng khổ.
Thành ra cái tột đỉnh quay nguyền trên thế gian này thì coi như là thể hiện trên cái con người của Đức Thầy Thiên Đại Thánh ha.
Dạ.
Có tài giỏi cho
nói cũng phải mổ thật.
Dạ.
Cho nên phải có chiến tranh lớn nào chúng sanh mới chịu nghe tiếng gọi thiên liên ở đó. Rồi bây giờ thiên liên có gọi gì gọi nó nghe gì, nó dạ dạ rồi bữa sau nó cũng dạy. Bao lớn thì bao lớn nó chịu gì.
Dạ thưa thầy, sáng mai con đã thưa thầy cái trường hợp có một người bạn đạo mà con thưa thầy họ đang gặp cái khổ, con đau ốm tàn tật nhiều cái khổ. Bây giờ hai vợ chồng đều ngộ pháp tu hành thì thầy sao này có được giải được cái phần khổ đó phần nào không?
Được chứ, được giải trong nội tâm. Nếu mà siêng năng tu càng thấy rõ cái nghiệp của mình, càng thấy rõ cái khổ, và ngoan ngoãn làm điều đó cho đến chết, phục vụ cho nó mở mang tâm của mình, chấp nhận cho nó mang đặc biệt. Những người đó sẽ đặc biệt người kia kiến chuyên nhiều, nó hiểu được ta đặt qua như thế, đặt như đi đặt lại nhiều, rồi thiền rồi đặt. Tự nhiên mở cái sự coi bộ thanh tâm, ta thấy cái chân tướng của thiền khi ta làm sai.
Như thưa thầy, tôi thì sẽ được giải cái nghiệp thân, nhưng mà cái nghiệp thân của người con đó có hy vọng sau này con muốn tiếp tục tu, theo học theo đường tu của cha mẹ thì sau này thì con
nó lo như phần hồn thôi, chứ cái xác là đã quy định khá là nhiều. Khám là như vậy, nhưng mà nó chỉ ăn năn, tương lai không
có thiết được ẻo trong cái thân đó. Nhưng mà ở cái cuộc tốt lành đó,